Hán Nam chỉ chấp nhận chánh pháp, xa lìa thế luận. Đại Huệ, thế nào là chấp nhận pháp? Nghĩa là khéo hiểu biết tự tâm hiện lượng, thấy tướng nhân vô ngã và pháp vô ngã, vọng tưởng chẳng sanh, khéo biết tiến lên địa trên, lìa tâm ý thức, được tất cả chư Phật dùng trí huệ quán đảnh chấp nhận đầy đủ mười câu vô tận, đối tất cả pháp không khai phát tự tại, ấy gọi là pháp. Đây là đoạn này Đức Phật sẽ giải thích phải thế nào là chấp nhận pháp, pháp là cái gì. Ở đây Đức Phật dạy rằng khéo hiểu biết tự tâm hiện lượng. Tâm hiện lượng tức là khéo nhận ra được cái tâm thể thanh tịnh của chính mình, nó đang có, hiện có ở đây. Tự tâm hiện lượng tức là cái tâm hiện có thanh tịnh của chính mình. Rồi thấy tướng nhân vô ngã và pháp vô ngã, tức là thấy rõ cái thân này là cái tướng duyên hợp, không có thiệt, cho nên gọi là nhân vô ngã. Thấy tất cả sự vật cũng là tướng duyên hợp, không có cái thể thực, cho nên gọi là pháp vô ngã. Do đó mà vọng tưởng chẳng sanh. Nghĩa là cái câu này là chỉ rõ cho mình tu, nếu mình nhận biết nơi mình có cái tâm thể thanh tịnh sẵn có hiện tiền, rồi mình biết cái thanh này, cái cảnh này là cái tướng nhân duyên hòa hợp không thiệt, cho nên gọi là vô ngã. Bởi không thiệt cho nên vọng tưởng không duyên theo, vì vậy gọi là vọng tưởng chẳng sanh. Khéo biết tiến lên địa trên, lìa tâm ý thức, tức là mình khéo biết tiến lên từ sơ địa lên nhị địa, tức là sơ địa Bồ Tát, tiến lên nhị địa Bồ Tát, rồi tiến dần dần tới thập địa Bồ Tát, rồi lìa cái tâm, tâm tức là chỉ cho cái tàn thức, ý là chỉ cho thức thứ bảy, ý thức tức là thức thứ sáu. Được tất cả chư Phật dùng trí huệ quán đảnh, thì lúc đó mình tiến lên cho tới đẳng giác, rồi thì được chư Phật dùng phép quán đảnh, tức là chứng nhận mình sắp được thành Phật. Cũng như Thái tử được làm cái phép quán đảnh để phong vương vậy. Chấp nhận đầy đủ mười câu vô tận, tức là mười cái câu nguyện vô tận của mình, đối với cả pháp không khai phát tự tại, ấy gọi là pháp. Tức là đối với cả pháp mình không có cái tâm phân chia dạch bài ra, mà mình không có dính, không có kẹt nó, cho nên gọi là tự tại, ấy gọi là pháp. Pháp là cái đó đó. Như vậy thì chánh pháp là gì? Là nhận được cái tự tâm thanh tịnh của chính mình hiện tại, bỏ đi cái ngã chấp về người và cái ngã chấp về pháp, vọng tưởng không còn. Tất cả những cái tâm ý thức của mình đều được trong sạch, nên chính từ sơ địa tiến lành lên tới thập địa, tới đẳng giác, lên diệu giác, thì cái đó gọi là pháp. Nên nói chẳng rơi vào tất cả kiến chấp, tất cả hư ngụy, tất cả vọng tưởng, tất cả tánh, tất cả hai bên. Mà khi mình đạt được cái đó rồi thì mình không còn những cái kiến chấp sai lầm, mình không còn những cái nhìn hiểu cái sai, cái hư dối nữa, rồi mình cũng không còn vọng tưởng. Tất cả các cái pháp mình thấy nó không thực cho nên không tán, tất cả hai bên mình đều không chấp nhận. Đại Huệ, phần nhiều người si ngoại đạo rơi ở hai bên, hoặc thường hoặc đoạn, chẳng phải trí huệ thì nhận vô nhân luận, liền khởi thường kiến, ngoại nhân, quại nhân, quại nhân duyên phi tánh thì khởi đoạn kiến. Nói rằng Đức Phật nói với ngài Đại Huệ rằng phần nhiều cái người ngu si và người ngoại đạo thì họ rơi vào hai bên, bởi rơi vào hai bên cho nên họ chấp hoặc là thường kiến hoặc là đoạn kiến, tức là cho chết rồi là hết, hay sự vật hoại rồi là hết, đó là đoạn kiến. hoặc là chấp rằng chết rồi còn mãi mãi không đổi thay, đó là thường. Chẳng phải trí huệ thì nhận vô nhân luận liền khởi thường kiến. Nếu mình không phải là cái người đạt được trí huệ thì mình nhận vô nhân luận, hay là vô nhân luận tức là cái luận không có nguyên nhân, liền khởi thường kiến. Bởi vì nếu mình không có trí huệ thì tự nhiên mình nghe nói, thí dụ như hồi xưa ông bà mình nói rằng cái thế giới này do ai tạo ra, thì do đấng tạo hóa tạo, phải không? Mà đấng tạo hóa đó có chết như mình không? Mình thì có tham tử vô thường, còn đấng tạo hóa thì không có cái đó. Bởi vậy cho nên mình chấp vô nhân luận, tức là sự vật đó không có cái nhân thiện, mà bỗng dưng có một đấng nào đó tạo ra, rồi chấp cái đấng đó là thường, cho nên thuộc thường kiến. Còn ngoại nhân quại, nhân duyên phi tánh, tức là ngoại nhân là chỉ cho những cái sự vật bên ngoài do các cái duyên hòa hợp, nhân duyên hòa hợp nó không có thiệt. Bởi không thiệt cho nên khi nó quại đi thì mình khởi chấp đoạn kiến. Đại huệ, ta chẳng thấy sanh trụ diệt nói tên là pháp. Như vậy thì cái pháp của Phật nói đây nó không phải ở trong cái tướng sanh trụ diệt, mà nó là cái chẳng sanh chẳng trụ chẳng diệt. Nói một cách khác, pháp mà Phật nói đây là cái pháp vô vi, tức là không sanh không diệt. Còn cái pháp của thế gian là pháp sanh diệt, gọi là hữu vi. Cho nên sanh trụ diệt đó là cái tướng hữu vi, còn pháp Phật nói nó không có cái sanh trụ diệt. Đại huệ ấy gọi là tham dục và pháp. Ông cùng các đại Bồ Tát khác nên phải tu học. Như vậy thì Phật đã giảng trạch cho biết thế nào là tham dục, thế nào là pháp rồi. Cho nên ở đây Ngài khuyên các vị đại Bồ Tát ráng nên tu học như vậy. Đây giải thích: tự tâm hiện lượng không có tự tha, phàm có chỗ thấy đều là hư vọng. Về cái tâm hiện lượng của mình, tức là tâm thể thanh tịnh, nó không có thấy có mình, không thấy có người. Bởi vậy cho nên vừa thấy có mình và thấy có người đó là hư vọng. Đối chỗ này biết sâu tin sâu thì nhân pháp hai ngã liền đó tiêu sạch. Nếu biết rõ cái tâm hiện lượng của mình rồi thì ở bên ngoài cái thân này và cảnh này mình biết nó đều là không thiệt. Bởi vậy cho nên nhân ngã và pháp ngã ngang đó nó hết. Tất cả thời tất cả chỗ chẳng nhận có tánh thì giác tưởng hoàn toàn sạch, soi sáng các địa chẳng nhân tâm niệm cùng trí huệ chư Phật không có sai biệt. Tự hay dùng mười câu vô tận, chẳng cần công dụng tự tại tăng thắng. Nếu mình biết tất cả thời tất cả chỗ nhận chẳng nhận có tánh, tức là mọi sự mọi vật qua mọi thời gian đều không có thiệt, tánh đây tức là chỉ cho các pháp không có thiệt, thì những cái giác tưởng tức là vọng tưởng của mình hoàn toàn sạch, soi sáng được các địa, tức là các địa Bồ Tát, rồi chẳng nhân tâm niệm cùng trí huệ chư Phật đồng có đồng không có sai biệt. Nghĩa là như vậy thì trình đó mình mới thấy chính nơi tâm của mình và cái huệ của Phật không hai. Tự hay dùng mười câu vô tận, chẳng cần công dụng tự tại tăng thắng, nghĩa là lúc đó mình được tự tại sống đúng với cái tinh thần. Lại nói chẳng rơi vào các kiến chấp hư ngụy có không tánh tướng ấy. Bởi vì ngoại đạo rơi vào đây khởi chấp đoạn thường, bởi mình đã thấy được cái tự tánh thanh tịnh rồi, cho nên mình không mắc kẹt bên chấp đoạn, bên chấp thường. Ngược lại ngoại đạo không thấy, cho nên họ mới có chấp thường chấp đoạn. Đây khác với tự thông, thanh giác thâm thiết rõ ràng. Đây khác với tự thông, nghĩa là khác với những cái người mà họ tự biết, tự hiểu mà không có thấu đáo được cái chỗ cứu kính. Cho nên ở đây nói rằng thân giác, thân giác tức là đích thân mình giác ngộ được cái tâm thể đó, nó rất là thâm thiết, rất là rõ ràng. Bèn trân trọng nói: ta chẳng thấy thanh trụ diệt, nói tên là pháp. Mình thấy được như vậy rồi thì tất cả cái gì nằm trong cái tướng sanh trụ diệt mình đều không nói nó là pháp hết. Như Lai vì chỉ cho người chỗ rành rõ tự tạch toàn thể đại dụng, ý chỉ tinh vi vậy. Đó. Như vậy thì khen ngợi Đức Phật, Ngài chỉ cho chúng ta cái chỗ này rất là rành rẽ, cho chúng ta biết rõ để mà sạch hết mọi vọng tưởng, mà rồi được cái đại dụng hiện tiền. Cái chỗ này thật là tinh vi. Nhân, nhân vô nhận vô nhân luận, tức chỉ ngoại đạo chỗ chấp nhân sanh nhân mà khởi thường kiến. Đó. Nhận vô nhân luận tức là chỉ cho những người ngoại đạo là chấp nhận sanh nhân, có cái nhân sanh ra đó, cái kia là cái gì đó nó sanh ra, rồi cho cái đó nó không có quả đi, vì vậy mà trở thành thường kiến. Bảo vô nhân ấy, nhân chẳng phải nhân kia, ấy là vô nhân, tức là cái nhân đó nó không phải là cái nhân mà mình nghĩ trước, cho nên biết thành ra vô nhân. Giác sanh nhân hết, lại khởi đoạn kiến. Khi mà mình hiểu được cái sanh nhân nó không thiệt rồi thì lúc đó lại chấp không có gì hết, thành ra đoạn kiến. Sanh nhân cùng vô nhân phải thành đoạn diệt. Như vậy thì nói là nhân, nói là vô nhân đều nằm ở trong cái phần đoạn diệt. Tổng tượng khi ấy